Chân Trời Mới, văn phòng Nguồn Sống phát hành, số 1, năm 2022.
Mừng Xuân Nhâm Dần, văn phẩm Nguồn Sống và ban biên tập Chân Trời Mới kính chúc quý độc giả hưởng những ngày xuân vui thỏa. Cầu xin Thiên Chúa ban cho quý vị cùng gia đình một năm mới 2022 an khang, thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe.
Tết Nguyên Đán. Theo các nhà nghiên cứu thì Việt Nam chỉ có hai mùa, mưa và khô, nóng và lạnh, hè và đông. Còn mùa xuân và mùa thu chỉ là hai mùa chuyển tiếp, tương đối ngắn ngủi. Mùa xuân là mùa vạn vật giao phối, giao hòa, mùa sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lọc. Tết Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên trong năm mới. Một số người suốt năm chẳng quan tâm gì đến âm lịch, phải khoảng gần Tết mới lại tìm hiểu xem Tết nhằm vào ngày nào của dương lịch, đêm giao thừa và ngày mùng 1 là ngày kỷ niệm những lễ nghĩa theo phong tục. Tại châu Á, vùng Bắc Ấn Độ, người ta ăn Tết vào tháng 4, Nam Ấn Độ thì lại từ tháng 3. Tại nước Lào, năm mới bắt đầu khoảng tháng 4 dương lịch. Tại Campuchia, năm mới cũng vào cuối tháng 4, có năm lại xê dịch sang tháng 3 hay tháng 5. Đặc biệt là giao thừa của họ, năm cũ sang năm mới lại nhằm vào giữa trưa chứ không phải nửa đêm. Các nước kể trên thường ăn Tết theo Phật lịch và theo tháng sinh hay ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca. Riêng Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản và Triều Tiên, nghĩa là các dân tộc ăn cơm bằng đũa, thì ăn Tết Nguyên Đán vào đúng ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Tết Nguyên Đán ở nước ta rất phù hợp với đời sống người nông dân, vì đó là lúc mùa màng đã xong cả, mọi người được rảnh rỗi, nghỉ ngơi và vui chơi. Theo phong tục tập quán cổ truyền, thì Tết Nguyên Đán là ngày gia đình đoàn viên. Tuy nhiên, tập quán này ngoài việc sum họp ăn uống, còn là thời khắc để chúng ta chúc tụng, chia sẻ buồn vui và khích lệ nhau bước vào một năm mới với niềm tin yêu và hy vọng trong ơn mưa móc Chúa ban. Chân Trời Mới.
Nhâm Dần nói chuyện cọp. Nói chuyện cọp không thể không nhắc đến chuyện cổ tích Trí Khôn của ta đây. Chuyện kể rằng một con cọp trong rừng đi ra, thấy anh nông dân đang dẫn trâu cày ruộng. Tướng trâu mập mạnh, to lớn, vạm vỡ gấp mấy lần anh nông dân nhỏ thó kia, lại kèm theo cặp sừng to dài, cong vuốt, nhọn hoắt. Thế mà trâu cứ ngoan ngoãn kéo cày theo lệnh anh nông dân, thỉnh thoảng lơ đễnh đi lơ tơ mơ, lại bị quất mấy roi vào mông. Cọp thấy vậy rất ngạc nhiên. Đến giờ nghỉ trưa, trâu được tháo cày. Cọp mong man tới hỏi: "Này, anh to khỏe thế, sao lại để con người nhỏ bé hiếp đáp vậy?" Trâu vừa đũng đỉnh nhai cỏ vừa trả lời: "Con người tuy nhỏ nhưng có trí khôn to lắm anh ạ." Cọp không hiểu, nhăn mặt hỏi: "Trí khôn là gì? Nó như thế nào?" Trâu trả lời: "Tôi cũng không biết, muốn rõ anh cứ hỏi người đi." Cọp lo dò đến bên anh nông dân hỏi: "Trí khôn của anh đâu, cho tôi xem một tí được không?" Anh nông dân suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Được, nhưng trí khôn tôi để ở nhà, để tôi về lấy cho anh xem." Cọp nghe vậy mừng lắm. Anh nông dân đi dăm bước, như sực nhớ điều gì, vội quay lại: "Tôi về nhà lỡ ở đây, anh ăn mất trâu của tôi thì sao? Hay là để tôi trói anh vào gốc cây này cho tôi yên tâm." Cọp mong thấy trí khôn của anh nông dân, liền ứng thuận cho anh lấy dây thừng buộc chặt cọp vào thân cây. Buộc xong, anh lấy rơm chất xung quanh cọp, rồi châm lửa đốt, miệng quát: "Trí khôn của ta đây này." Trâu thấy thế, lăn ra cười, không may va hàm vào tảng đá nên gãy hết hàm răng trên. Cọp hoảng hốt vùng vẫy, may nhờ lửa đốt cháy dây thừng nên rốt cuộc cọp vùng chạy thoát vào rừng, để lại những vằn vện của vết lửa cháy trên bộ lông. Từ đó trâu không còn hàm răng trên và cọp mãi mãi mang những vằn vện trên mình.
Cọp còn được gọi là hổ, hùm, ông 30, thuộc họ mèo. Người Tây Phương thường dùng hình tượng sư tử, còn người Đông Phương ưa chuộng hình tượng cọp. Với người Đông Phương, cọp là chúa sơn lâm. Người Trung Hoa cho rằng những vết sọc trên trán cọp giống chữ vương, nghĩa là vua, nên cọp sinh ra vốn dĩ là vua. Những câu nói ngày xưa cho thấy uy thế dũng mãnh của cọp. Long tranh hổ đấu, nghĩa là rồng và cọp đấu với nhau, hàm ý sự tranh đấu giữa hai thế lực ngang sức, ngang tài, kỳ phùng địch thủ. Rồng là con vật tưởng tượng với nhiều tài ba và phép thuật. Cọp là con vật có thật, với vẻ oai nghi, đầy can trường, hiên ngang. Đem cọp so tài với rồng là sự đánh giá rất cao sức mạnh và tài năng của cọp. Hổ phục rồng chậu là địa thế đất đai được vua chúa ưa thích chọn lựa khi tìm nơi xây kinh đô hay cung điện. Hổ xú hùm tâm tại, nghĩa là con cọp về già xấu xí, nằm yên một chỗ, nhưng hùng tâm của nó vẫn còn, các con vật khác cũng phải kiêng nể, không dám lờn mặt. Đao tựa mãnh hổ, thương tựa giao long là câu khẩu quyết trong võ học, hàm ý vung đao như cọp dữ, múa thương như rồng lượn. Trong văn hóa Việt Nam, tranh Đông Hồ có bức ngũ hổ nổi tiếng, tương ứng với thuyết ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của cổ học Trung Hoa. Người Đông Phương sùng bái cọp tới mức mê tín dị đoan, nên hay đeo răng nanh hoặc móng vuốt của cọp để trừ tà, được may mắn, khỏe mạnh. Cao hổ cốt là cao được nấu cô đặc từ xương cọp. Người ta cho rằng thuốc này trừ được phong thấp, đau nhức, chữa suy nhược cơ thể, nên nó là dược liệu rất quý hiếm, đắt đỏ. Da cọp được dùng làm thảm, làm y phục. Ở Trung Quốc gần đây, dấy lên phong trào ăn thịt cọp trong giới sang giàu thượng lưu. Ngày xưa, cọp là mối hiểm họa cho con người. Ngày nay, con người là mối hiểm họa cho cọp, vì làm cọp bị hạn chế môi trường sống và săn bắt giết nhiều, khiến cọp đang dần dần tuyệt chủng. Cọp là loài hoang dã hung dữ, nhưng cũng bị con người thống trị để phục vụ trong gánh xiếc. Thỉnh thoảng, chúng ta thấy có vài người nuôi cọp làm thú cưng trong nhà hoặc chơi đùa với cọp. Cọp có thân hình và bộ lông rất đẹp, dáng đi uyển chuyển khiến những vằn vện trên da như sóng lượng, thanh thế oai phong, nét mặt bí hiểm, tính cách kiên nhẫn mà quyết đoán, kỹ thuật tấn công chớp nhoáng và chính xác. Một cái tát của tay cọp dễ dàng làm vỡ sọ, gãy cổ con mồi, có sức mạnh khiến voi cũng phải xiển niễn. Cọp đáng sợ như thế, nhưng chúng ta cũng có chuyện vui về cọp như sau.
Có một anh thất nghiệp vào sở thú xin việc. Giám đốc sở thú nói với anh: "Sở thú chúng tôi có con giả nhân làm trò hay lắm, người ta thích xem nên đến rất đông. Chẳng may nó vừa bị bệnh chết, chúng tôi lột da để dành. Anh có thể mang lốt con giả nhân đó vào chuồng làm trò cho khách xem được không? Anh sẽ được trả lương gấp đôi." Thấy việc nhẹ nhàng, lương cao, anh này đồng ý. Anh mang lốt giả nhân vào, nhảy nhót, đánh đu làm trò. Du khách không biết, hoan hô thích thú. Được cổ vũ, anh càng hứng chí. Ngày nọ đánh đu quá đà, văng qua bên chuồng cọp. Chảo chân nằm một đống, con cọp lừ lừ tiến lại gần, nhe nanh, múa vuốt. Anh quá sợ hãi, cất tiếng than: "Thôi rồi, không ngờ số ta chết vì cọp." Rồi nhắm mắt chờ chết. Lúc ấy, con cọp tiến sát bên cạnh, kề vào tai anh thì thầm: "Mới vào làm đây phải không? Tôi làm cọp ở đây hơn nửa năm rồi."
Chúng ta đã nói chuyện oai hùng của cọp, những đóng góp của cọp cho con người, chuyện vui về cọp, thì cuối cùng phải nói đến chuyện buồn của cọp. Như đồng tiền có hai mặt, cuộc sống không phải lúc nào cũng thành công. Cọp xuất hiện trên đời, cọp cũng xuất hiện trong văn học. Bài thơ Nhớ Rừng của tác giả Thế Lữ, sáng tác năm 1934, tặng người bạn Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh. Ai học qua văn học Việt Nam đều biết, có trích đoạn sau đây:
"Gặm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm. Nào đó những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mắt trời gay gắt. Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu."
Bài thơ diễn tả tâm trạng vị chúa tể Sơn Lâm hào hùng ngạo mạn ngày nào, giờ bị bắt vào sở thú, làm trò vui cho thiên hạ. Cũng là chuyện con cọp trong sở thú, nhưng chuyện bên trên vui bao nhiêu, thì bài thơ này cay đắng bấy nhiêu. Oai dũng như con cọp mà bị khuất phục dưới tay người, thì mọi vinh quang không còn, còn chăng chỉ là chuỗi ngày khổ đau nhục nhã. Nói chuyện cọp, rồi gẫm đến chuyện người. Con người dù nhỏ bé, nhưng được Chúa ban cho trí tuệ ưu việt. Trí khôn của ta đây là chuyện cổ tích nói lên sự thật về sự ưu việt của con người. Tiếc thay, như con cọp dũng mãnh bị sa cơ thất thế, con người cho dù khôn ngoan thông minh, giàu có đến đâu, một ngày nào đó, một lúc nào đó, cũng nhận ra rằng mình già, bệnh và mình sẽ chết. Trong giây phút tuyệt vọng, mọi hào quang của quá khứ chỉ là hư ảo. Con người hãi hùng, lo sợ cho điều gì đang chờ mình ở thế giới bên kia. Nếu chúng ta đang hãnh diện tận hưởng sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, hãy biết rằng sẽ đến lúc chúng ta còn tệ hơn là con hổ trong vườn bách thú. Giây phút chúng ta run run đối diện đấng tạo hóa của mình, giây phút ấy mình sẽ không còn hung hãn như con cọp nữa, mà hiện nguyên hình là con người yếu đuối. Lúc đó trí khôn của chúng ta ở đâu? Nếu còn trí khôn, chắc chúng ta tiếc rằng sao hồi đó mình khôn quá mà sao không biết thờ phượng Chúa để bây giờ phải khốn khổ thế này. Năm Dần nói chuyện cọp, mở đầu với chuyện cổ tích, kết thúc với bài thơ Nhớ Rừng, để nhắc chúng ta dùng trí khôn mình đúng chỗ để không hối tiếc sau này. Bài viết của Bình Minh.
Sự kỳ diệu của giác quan. Bạn hãy thử làm thí nghiệm như sau: lấy 3 chậu nước, một chậu có nước đá lạnh, chậu thứ hai có nước nóng và chậu thứ ba nước ấm. Trong 3 phút, bạn nhúng tay phải vào chậu nước lạnh và tay trái vào chậu nước nóng. Sau đó, nhúng cả hai tay vào chậu nước ấm. Bạn sẽ thấy tay phải của bạn ấm hơn và tay trái lại thấy lạnh hơn. Điều này chứng minh rằng cảm giác của chúng ta về nhiệt độ không tuyệt đối như hàng thử biểu, nhưng chỉ tương đối mà thôi. Da chúng ta chứa đựng những tế bào cảm ứng, phân biệt rõ lạnh và nóng. Buổi sáng khi tắm, ta có cảm giác lạnh, mặc dù sau đó một lát nhận ra rằng nước chả lạnh gì cả. Lý do là vì những tế bào nhận cảm ứng lạnh trên da nhiều hơn tế bào cảm ứng nóng. Cắt một miếng táo và một miếng khoai tây, rồi bịt mũi trong lúc ăn cả hai miếng ấy, bạn sẽ khó biết miếng nào là miếng nào, vì vị giác chỉ ghi nhận được 1% rất nhỏ về mùi của thức ăn. 5 giác quan căn bản: xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác và khứu giác đã được triết gia Hy Lạp Aristotle mô tả lần đầu tiên trên 2.000 năm trước. Nhưng chỉ những năm gần đây, các nhà nghiên cứu mới biết được những bí mật thâm sâu trong các giác quan của con người mà ngày xưa ông Aristotle không biết. Chẳng hạn như chúng ta còn có cảm giác về thăng bằng hướng dẫn thân thể chúng ta trên một trái đất có trọng lực lên và xuống, cũng như mắt chúng ta để nhìn một trái đất có ánh sáng. Hiểu biết về giác quan quan trọng không những đối với khoa học, nhưng còn đối với chúng ta nữa. Vì qua giác quan, chúng ta mới biết đến thế giới chung quanh.
Theo các nhà phân tích, có lẽ con người có đến 20 giác quan phụ đối với 5 giác quan chính và căn bản. Xúc giác chẳng hạn, xét ra không phải chỉ là một giác quan mà rất nhiều. Đó là do đủ loại cơ quan tiếp nhận cảm giác khác nhau, ngay lớp lông trên da cũng như những anten truyền tiếp xúc nhẹ nhất thành một tín hiệu qua những nang ở chân nó. Thật ra, da chúng ta có khả năng cảm ứng đối với các dao động từ 10 đến 10.000 chu kỳ mỗi giây. Vì vậy, da gần như chiếc tai khổng lồ trải khắp thân hình chúng ta. Chính vì vậy mà một phần cảm giác thỏa mãn của bạn trẻ ngày nay khi nghe nhạc rock mạnh là những sóng âm như biển cả ảnh hưởng lên da họ nhiều hơn là đối với đôi tai, vì thế có thể hư cả thính giác mà vẫn thích. Mặt khác, da cũng có thể có cảm xúc đối với xê dịch nhỏ đến 1/25.000 của một phân. Môi người mẹ có thể biết được thân nhiệt thay đổi 6/1.000 trên trán con mình. Cảm giác đau đớn được các đầu dò đưa tín hiệu qua ít nhất là 2 đường thần kinh ngang tủy sống lên óc. Một đường truyền những tín hiệu sắc bén và nhanh, loại tín hiệu đau đớn tạm, và luồng kia truyền các tín hiệu thường, chậm của cơn đau kéo dài. Các tín hiệu này cùng đưa đến phần óc mà các cảm giác trên da đưa đến. Vì thế, khi ta đập búa nhầm ngón tay cái, ta có thể làm giảm đau bằng cách vẫy vẫy bàn tay, nghĩa là đưa thêm nhiều tín hiệu cảm giác vào óc có thể làm mờ bớt ảnh hưởng của tín hiệu đau đớn. Đó là nói về xúc giác.
Về thính giác thì tai giống mắt rất nhiều. Cũng như mắt, tai cung cấp một cảm giác nổi có thể giúp óc phân định được vật ở nơi nào và cách ta bao xa. Tai nhiều khi cũng như mắt có thể chớp nhanh mỗi khi gặp nguy cơ bất ngờ. Trong tai giữa có ba đoạn xương chuyển âm năng từ màng tai đến tai trong đầy chất dịch. Khi nào một tiếng ồn lớn phát ra, các cơ bắp giữ các xương này sẽ căng lên, làm giảm một phần âm năng khi vào đến tai trong. Việc này không khác gì mắt chớp nhanh để tránh nguy hiểm. Nhưng tai không kịp chớp khi tiếng súng nổ vì nhanh quá, cũng không thể chớp lâu khi tiếng động kéo dài. Tai lại còn có thể điều tiết như mắt vào mục tiêu, lọc những tần số và giúp ta tập trung vào một tiếng nào đó ngang qua một phòng đông người ồn ào. Một nhà khoa học cho hay rằng hầu hết những người khiếm thị và những người bị bịt kín mắt có thể huýt sáo hay làm tiếng động mà đoán được vật cách xa khoảng 3 phước, hình thể như thế nào. Có người còn làm như con dơi phát ra tiếng động mà biết được vật hình gì nữa.
Về vị giác thì người ta nhận thấy rằng trong miệng có khoảng 10.000 cụm tế bào vị giác trên lưỡi và trong hàm. Mỗi cụm có khoảng từ 50 đến 70 tế bào vị giác. Xưa nay, người ta vẫn nghĩ là có 4 loại tế bào vị giác tương ứng với 4 vị chính là mặn, ngọt, chua, đắng. Nhưng ngày nay, người ta thấy rằng tế bào vị giác đều có các cảm ứng đối với tất cả các vị. Một số các tế bào tập trung ở phần trước lưỡi có cả ứng mạnh đối với vị mặn và vị ngọt nhiều hơn. Vị chua được cảm nhận ở hai bên cạnh lưỡi, còn vị đắng sẽ cảm nhận ở cuối lưỡi. Trong tự nhiên thì vị chua thường là tín hiệu của axit và vị đắng là tín hiệu của alkaloid hay là các chất độc. Các tế bào vị giác có thể bị đánh lừa, thí dụ như artichoke có hai hóa chất làm cho nhiều người khi ăn xong artichoke cảm thấy nước và sữa ngọt hơn. Các nhà chuyên môn về đại tiệc nói rằng không nên dọn món ăn nào có artichoke trong bữa tiệc có rượu vì sẽ làm mất vị ngon của rượu.
Bạn ngồi trên một toa xe lửa ở chỗ ngừng của hai đường sắt. Một chiếc xe lửa khác đổ ngay bên cạnh xe bạn. Khi chiếc xe lửa kia di chuyển, bạn tự nhiên cảm thấy xe mình đang ngồi chạy giật lùi lại trong khoảnh khắc. Đó là một ảo giác do mắt tạo ra. Mắt ta có hai loại tế bào cảm giác. Loại thứ nhất hình que. Mỗi mắt có đến 120 triệu tế bào này giúp ta nhìn thấy những hình ảnh đen và trắng. Trong khi đó, hình ảnh màu được thu nhận bằng một loại tế bào thị giác khác, hình nón. Loại tế bào này giúp ta thấy được tất cả các màu trên lăng kính. Các tế bào hình que và hình nón đưa các tín hiệu lên óc, trung bình từ 20 đến 30 lần mỗi giây. Ta thường thấy hình ảnh chậm hơn khoảng một phần nào đó của một giây. Vì vậy, trong phim người ta cho máy chạy 24 khung phim trong một giây, làm cho chúng ta có cảm giác là xem hình ảnh liên tục. Mắt có thể phân biệt vài triệu loại ánh sáng và màu khác nhau. Mỗi một giây, mắt thu nhận được hàng chục mảnh thông tin đưa vào óc và lập tức dịch thành hình ảnh thế giới chung quanh ta. Tất cả công việc này được thực hiện ở phía sau mỗi con mắt trong một cơ quan gọi là retina hay võng mạc. Võng mạc chỉ nhỏ bằng một con tem thư. Nhà phát minh và nghệ sĩ Leonardo da Vinci từng nói rằng ai tin được một khoảng nhỏ như thế mà có thể chứa đựng hình ảnh của toàn thể vũ trụ. Thế mà 500 năm sau ông Leonardo da Vinci, chúng ta mới bắt đầu học về các hoạt động của mắt cũng như các giác quan.
Giác quan thật là kỳ quan, ở ngay trong con người mà nhiều khi chúng ta không hay. Tưởng tượng nếu có ai sáng chế một người máy với đủ ngũ quan như con người, chắc chắn sẽ không ai có tiền mua nổi vì vô cùng đắt giá. So với những công trình sáng tạo trong một con người, chứ ai trên đời dám thực hiện một hệ thống trong số hàng chục hệ thống tinh vi và chính xác như vậy. Các sáng chế của khoa học kỹ thuật hiện đại thật ra so với các cơ phận trong thân xác một con người vẫn còn quá thô sơ, vì cho đến nay người ta vẫn chưa học hết được những gì có trong con người của chúng ta. Những ai ngồi trước máy móc do con người chế tạo đã vội vàng kiêu hãnh và coi thường tạo hóa, quả là chưa hiểu biết. Dại dột hơn cả là những người nhìn vào thiên nhiên và vào chính mình mà vẫn phủ nhận Thiên Chúa là đấng tạo ra tất cả. Càng nghiên cứu về thiên nhiên và chính thân xác con người, ta lại càng ngạc nhiên và đặt vấn đề con người do ai sáng tạo và có mục đích gì.
Con người thật quý giá, nhận thức này sẽ đưa ta đến những nhận định sau. Thứ nhất, phải có một đấng sáng tạo, con người sẽ đạt đến hiểu biết cấp cao nếu bỏ công nghiên cứu về tạo hóa và tin nhận Ngài. Đời người chắc chắn phải mang một ý nghĩa nào đó, vì nếu không thật là phí uổng. Khi người ta tin nhận Thiên Chúa thì mục đích và ý nghĩa cuộc đời sẽ sáng rỡ, đó là để ca ngợi đấng sáng tạo ra con người. Thứ hai, con người quý giá như vậy nên ta cần cẩn thận trong việc đối xử với mọi người. Ta không có quyền làm hại hay tiêu diệt những công trình của tà hóa. Những việc phá thai tuyệt đối không nên nghĩ tới, vì đó là xúc phạm đến đấng thiêng liêng. Chỉ có ma quỷ và những kẻ chống lại Thiên Chúa mới mang ý nghĩ hủy diệt công trình đạt nhất của tà hóa là con người mà thôi. Thứ ba, ta cũng cần đối xử với con người mà ta có trách nhiệm nuôi nấng và giáo dục, không được làm hại hay hướng dẫn sai lạc, mà phải đưa mỗi cuộc đời vào đúng mục đích Thiên Chúa đã dành cho. Và thứ tư, mỗi ngày chúng ta cần nhắc mình là người cai quản công trình của đấng tạo hóa đã ban cho, đó chính là bản thân. Chúng ta cần cho con người mình những thức ăn trong lành về thể chất lẫn tinh thần, nhất là phải cho con người và tâm hồn của ta gặp đấng sáng tạo, vì cuộc gặp gỡ này là đỉnh cao của mọi cuộc gặp gỡ và đem chúng ta vào con đường hạnh phúc thật. Tác giả Nguyễn Sinh.
Thần huệ ban cho mới thánh linh Ngài dựng thêm lòng được hân hoan, một già thăng thăng cứ bước theo hoài Chúa đưa vào chốn vinh an. Mỗi phút khuya cùng Mỹ Giê-xu, mỗi phút khuya cùng Mỹ Giê-xu, ngày ngày đêm đêm tan Mỹ Giê-xu, mãi ca dương danh Giê-xu.
Trẻ già. Khi còn trẻ, chúng ta mong cho lớn nhanh. Khi già, ta lại luyến tiếc những năm thanh xuân trẻ trung đó. Thường là như vậy. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta vui vẻ chấp nhận mỗi giai đoạn của cuộc đời, trẻ cũng như già. Dù đang ở trong tuổi nào, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta giao thác hướng đi của mình cho Ngài và chấp nhận cuộc phấn đấu mà Ngài cho phép xảy ra với sức mạnh mà Ngài cung ứng. Một bà lão khi vật lộn với những năm tháng già yếu bệnh tật đã hỏi một nhà truyền giáo: "Thưa ông, tại sao Chúa bắt chúng ta phải già và yếu ớt như thế này?" Nhà truyền giáo suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Thưa bà, theo tôi nghĩ, Chúa đã hoạch định cho tuổi trẻ có sức mạnh và vẻ đẹp thuộc về thể chất, nhưng sức mạnh và vẻ đẹp của tuổi già là về tâm linh. Chúng ta mất dần sức mạnh và vẻ đẹp tạm thời, nên cần phải tập trung nhiều vào sức mạnh và vẻ đẹp tồn tại mãi mãi trong tâm linh. Chúa làm như thế để chúng ta mong mỏi rời khỏi phần thể chất tạm thời và hư hỏng dần này, mà thật sự trông mong vào nơi ở vĩnh hằng. Nếu chúng ta cứ trẻ mãi, đẹp mãi thì chắc chẳng bao giờ muốn rời khỏi đời tạm này đâu." Câu giải thích này đã giúp bà lão thức tỉnh và tiếp tục sống trong khó khăn của thể xác, nhưng tâm linh của bà hoàn toàn an bình và đầy hy vọng. bạn đang ở tuổi thanh xuân chăng? Hãy tin vào thời điểm của Chúa để thực hiện các giấc mơ đẹp của mình. Hay bạn đang ở độ mùa hạ hay mùa thu, hãy đối diện thẳng với những thách thức mỗi ngày nhờ ân sủng của Chúa. Nếu bạn cảm nhận cái buốt lạnh của mùa đông trong cuộc đời, hãy lợi dụng những ngày tháng còn lại để biết Chúa cho rõ hơn. Nên nhớ rằng, sự hiện diện của Chúa có năng quyền làm cho bất cứ độ tuổi nào của cuộc đời chúng ta cũng tràn đầy sức sống và vẻ đẹp tuyệt vời vĩnh cửu. Chân trời mới.
Ai cũng mong tìm hạnh phúc, mỗi người tìm kiếm với những phương cách khác nhau. Có người tìm hạnh phúc trong tiền bạc, có người tìm vui trong hội hà, có người đua theo các chương trình làm đẹp, hay mua xe đạp, mua nhà sang trọng, hoặc theo đuổi một lý tưởng nào đó. Nhưng theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài giảng về 8 phước lành hay 8 hạnh phúc, thì những điều trên không phải là nơi tìm hạnh phúc thật. Chúa Giê-xu dạy rằng hạnh phúc thật đến từ chỗ được Chúa chấp nhận. Căn cứ vào bài dạy về 8 phước lành, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc thật khi thứ nhất, nghèo khó trong tâm linh, nghĩa là nhận ra mình cần Chúa vô cùng. Thứ hai, than khóc, nghĩa là nhận ra tội ác thật kinh khủng, và thành thật ăn năn hối hận. Thứ ba, nhu mì, nghĩa là tự chế ngự tâm tính, dù có bị cư xử tàn tệ. Thứ tư, khao khát công chính thánh thiện, nghĩa là ao ước được thánh sạch và trong lành. Thứ năm, thương xót, nghĩa là tỏ lòng thương người như Chúa đã thương ta. Thứ sáu, trong sạch trong tâm hồn, nghĩa là chuyên tâm và thành thật kính yêu Chúa. Thứ bảy, là người giải hòa, nghĩa là chia sẻ an bình của Chúa cho người khác và sống an hòa với mọi người. Và thứ tám, chịu bức hại, nghĩa là sẵn sàng chịu khổ vì danh nghĩa người tin Chúa. Bạn muốn tìm hạnh phúc thật chăng? Hãy theo đường hướng của Chúa Giê-xu dạy trên đây. Hạnh phúc tùy thuộc vào con người bạn là ai, chứ không phụ thuộc vào những gì bạn sở hữu. Chân trời mới.
Đầu tư tâm linh. Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, tuổi thọ của con người được kéo dài hơn. Thống kê tại Hoa Kỳ cho biết đời người trung bình là 79 năm. Theo nếp sống hiện đại và cách tính của người Tây Phương, thì trung bình đời sống trong một năm của một người được sử dụng như sau. Một năm có 365 ngày, trong đó giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian, làm việc chiếm 1/3 thời gian, và những việc sinh hoạt, ăn uống, vui chơi, giải trí chiếm 1/3 thời gian còn lại. Vậy, Theo ước tính trên thì thời gian đời sống của một người dành cho việc tâm linh như thế nào? Trong số 365 ngày, việc thờ phượng hay đầu tư tâm linh của bạn chiếm bao nhiêu thời gian? Nếu bạn trung tín dành 3 giờ mỗi tuần đi nhà thờ, thì chỉ tốn 6 ngày rưỡi cho việc thờ phượng trong một năm. Tính như vậy, có thể không chính xác lắm, nhưng nếu xét một năm việc thờ phượng có 156 giờ hoặc 6 ngày rưỡi thì thật quá ít. Ngoài ra, số người cả năm chỉ đi nhà thờ trong ngày lễ Giáng sinh, Phục sinh hay Tết cũng không ít. Thật ra Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải bớt ăn, bớt ngủ hay bớt làm việc để thờ phượng Chúa. Nhưng nếu một tuần lễ 7 ngày, bạn dành cho Chúa một thời giờ nhất định vào buổi sáng hay buổi chiều để tĩnh nguyện và thờ phượng Chúa cũng là khá lắm rồi. Nhiều người nói rằng không có thời giờ hoặc bận quá không thể đọc thánh kinh hay cầu nguyện được. Nói như vậy cũng đúng. Vì khi thời giờ dành cho việc đầu tư tâm linh không được xem là ưu tiên hàng đầu thì chúng ta không có thời giờ thật. Trong ngày đầu năm, người Âu Mỹ có tập tục liệt kê những điều họ quyết tâm thực hiện hay những thói quen họ quyết tâm thay đổi trong năm mới. Lý do vì họ không thỏa lòng về hiện tại và mơ ước một điều gì tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế, những mơ ước đó dựa trên căn bản nào? Có gì bảo đảm mơ ước được thành tựu? Phần lớn, những quyết tâm thay đổi ấy thất bại ngay sau đó. Với những người đặt trọn niềm tin nơi Chúa, chúng ta không mơ ước hão huyền. Vì chỉ bởi đức tin, chúng ta có thể nhận được các ơn lành Chúa hứa ban để sống một năm mới thành công, phước hạnh và sung mãn. Kinh Thánh dạy chúng ta không chỉ mơ ước hoặc định mục tiêu mà quan trọng hơn cả là đặt lòng tin cậy nơi Chúa, đấng sẵn sàng ban cho những ơn phước dư dật trỗi hơn điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Với Ngài, không có gì là không thể. Điều quan trọng là chúng ta phải vận dụng đức tin để xin, để tìm, để gõ. Matthew đoạn 7, câu 7, câu 8. Sứ đồ Giăng cũng ghi lại lời hứa của Chúa: các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi con. Giăng đoạn 14, câu 13. Miễn là chúng ta yêu mến Ngài và cứ ở trong Ngài. Đấng đã ban mọi lời hứa cho chúng ta là thành tín. Phần của chúng ta là tin vào lời hứa của Ngài. Đây là nền tảng và phương cách để chúng ta điều chỉnh lại nếp sống và hoạch định một tương lai trong ý muốn của Ngài. Năm 2021 trôi qua với quá nhiều thách thức, đại dịch coronavirus vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Động đất, cháy rừng, bão lụt và những thiên tai khác đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Ngày đầu năm, nhìn lại những biến cố xảy ra, bạn thấy thế nào? Bạn có quyết tâm dành nhiều thời giờ cho nhu cầu tâm linh? Bạn muốn quyết tâm thực hiện điều gì trong năm mới hay lại bỏ trôi thêm một năm nữa? Nên nhớ, nếu chúng ta không quan tâm đến đời sống của chính mình, thì sẽ không ai quan tâm giúp chúng ta cả. Thời gian rất chóng qua, mong ước mỗi chúng ta nhận biết, đầu tư vào cõi vĩnh hằng là điều quý giá nhất. Cầu xin Chúa giúp bạn khởi đầu một năm mới với những quyết định khôn ngoan, sáng suốt trong ý muốn tốt lành của Ngài. Bài viết của Vĩnh Phước.
Tạ ơn Thiên Chúa nhân ai chăm sóc dẫn tràn chan chưa êm ấm gia đình, đời ta như hoa mùa xuân tươi trong nắng mai, đưa cùng Cha Thánh lòng ta vững tin không sơn nào.